Ngày xưa, tại một làng nhỏ kia trên quần đảo Polynesia, có hai bác nông phu luôn tình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ một sự xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ để họ lấy cớ gây lộn, ẩu đả nhau. Cuộc sống của hai bác nông phu càng ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn cho cả hai gia đình, và làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thấy không thể kéo dài mãi cuộc tranh chấp, nên một hôm, mấy người trưởng lão trong làng họp lại với nhau và tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách thương lượng và dàn xếp, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, họ đề nghị với một trong hai bác nông phu là tốt hơn ông hãy đi gặp Chúa. Người ấy vặn hỏi, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Chúa ở đâu? Họ trả lời, việc đó đơn giản lắm. Ông cứ leo lên đỉnh núi kia, rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, với khăn gói trên vai và cái gậy trên tay, ông ta ra đi lên núi tìm gặp Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã lên tới đỉnh núi. Ông xoa tay dụi mắt, cố nhìn quanh quẩn xem dung mạo Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ nhìn thấy ngọn núi trơ trọc, trời cao biển rộng sông dài, và đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Sau cùng, ông chợt hiểu ra rằng, dung mạo của Chúa chính là gương mặt dễ ghét của bác nông phu hàng xóm, là người thù địch không đội trời chung của ông. Ông đã nghe gì trên núi? Chúa đã nói gì với ông qua sự yên lặng của núi đồi? Điều đó không ai hay biết cả. Chỉ có một điều ai cũng nhận thấy được, là từ ngày xuống núi trở về làng, ông không còn là người như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng trở nên hiền lành và thiện chí làm hòa của ông, mọi sự xem như hoàn toàn thất bại. Bởi vì đối thủ của ông nhất định không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến và gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau, tìm phương pháp giúp hai người làm hòa với nhau. Sau cùng, họ đề nghị là tốt hơn người thứ hai cũng nên đi gặp Chúa. Khác với người thứ nhất, người thứ hai không chịu đi. Ông tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông lên núi gặp Chúa. Và cũng chính trên núi đó, người thứ hai đã nhận ra rằng Thiên Chúa có dung mạo như người thù địch của ông. Thế là từ ngày đó, tính tình của ông thay đổi hẳn. Hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh hòa thuận vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, không ai là một hòn đảo. Ai trong chúng ta cũng đều nghe biết điều đó. Cũng không mấy ai ưa thích sống trong cảnh cô đơn, cô độc, xa cách mọi người. Thế nhưng, 9 người 10 tính, làm sao có thể tránh được những va chạm xích mích, mất lòng nhau trong sự tiếp xúc với nhau hàng ngày? Vậy đâu là bí quyết giúp sống trong sự hòa thuận với nhau, bất chấp những va chạm mất lòng nhau, không thể tránh khỏi trong cuộc sống thực tế hàng ngày? Quá biết rõ bản tính yếu đuối của con người, nên trong phúc âm, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài một bí quyết của luật tình thương. Tức là, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thế nào? Ngài yêu thương với một tình thương hoàn toàn vị tha. Không phải vì chúng ta có công nghiệp gì đáng được yêu thương, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu. Yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không đòi điều kiện, cũng không đặt giới hạn, miễn là chúng ta chấp nhận để được Ngài yêu thương mà thôi. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta yêu thương lẫn nhau, như bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ viết, ai không biết yêu thương người anh em mình trông thấy và gặp gỡ hàng ngày, thì làm sao có thể quả quyết là yêu mến Thiên Chúa, đấng mà con mắt thịt của chúng ta không thể nào trông thấy được. Tất cả mọi người đều có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chính vì thế, nên ai tàn phá, hủy hoại đời sống của người khác, và hành hạ người anh em, tức là như hành hạ chính Thiên Chúa. Còn ai nâng đỡ, an ủi người anh em khác, ai đem đến cho người khác niềm vui và tình yêu thương, tức là như nâng đỡ, an ủi và đem đến niềm vui cho chính Thiên Chúa vậy. Và người ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương bao la diệu hiển của Thiên Chúa toàn năng. Chính Chúa Giêsu cũng đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử trên tình yêu thương. Sẽ nhận được phần thưởng hay án phạt muôn đời dựa trên cường độ của lòng yêu thương. Bởi vì khi anh em trông thấy một người đói khát, trần truồng hay già yếu, là anh em thấy ta. Những gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất giữa nhân loại, là anh em đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa là ánh sáng thế gian. Xin ánh sáng tình thương Chúa chiếu soi tâm hồn con. Xin giúp con nhận ra ánh sáng của dung nhan Chúa phản ánh trên gương mặt của mỗi người đi qua bên cạnh con. Trên gương mặt của những bào thai chưa được thấy ánh sáng. Trên gương mặt sầu khổ của những bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn. Trên gương mặt bơ phờ của những người bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của những người đang lặng lẽ từ giã cõi trần. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con biết tiếp nhận tha nhân, lúc đó con mới có thể nhận ra dung nhan của Chúa được. Amen.